This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khi con ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi con nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với ca
cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hà và Ngọc Minh xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và bác sĩ Trần Công Quốc Anh sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên ngành chỉnh hình, quy thực viên, vật lý trị liệu, khí công sư. Và trên đường dây Thanh Hà xin chào bác sĩ Quốc Anh. Và hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Xin chào quý vị khán giả và chào chị Thanh Hà cũng như anh Ngọc Minh. Bữa nay thì sức khỏe mình vẫn bình thường. Nhưng mà đối với khí hậu lúc này thì là vì cái khí hậu của Texas mình nó thay đổi thường hay biến đột không được tự nhiên lắm đó, cho nên gây ra nhiều người có nhiều chứng bệnh kinh niên nó tái phát, hoặc là nhiều khi họ bị cảm cúm, hoặc những ai có một số người họ là bị dẫn nữa, trên cái số người đó thì cái về trên khí của họ bị yếu đó, trên cái số người đó nó không được khỏe lắm. Tại vì cái tuần này trong cái trường, trong cái trung tâm viện y pháp khí công mình đó, nó có một số người họ mới vô tập đó, họ hay bị mắc phải trong cái thời gian này.
Dạ,
họ nói là trong thời gian mà thời tiết mà thay đổi hoặc là nó đổi mùa, họ hay bị lắm.
Dạ vâng.
Còn chị Thanh Hà và anh Ngọc Minh có được khỏe không?
Dạ, Thanh Hà khỏe, anh Ngọc Minh như thế nào?
Vâng, cảm ơn Thanh Hà và bác sĩ. Trước hết thì Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh, và cũng rất là hân hạnh được điều hợp chung chương trình này với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, và đây cũng là lần đầu tiên mà Ngọc Minh trong cái chương trình này. Vâng, thưa bác sĩ, thì Ngọc Minh cũng khỏe, cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, về cái chương trình này, như Ngọc Minh cũng được biết thì bác sĩ cũng là một người đã sáng lập ra cái phương thức mà rèn luyện thân tâm y pháp khí công và từ năm 1993. Vậy thì về những cái sức khỏe và cái tình trạng của mọi người, của những cái người mà như Ngọc Minh, Thanh Hà và những người thính giả khác hay là đồng hương khác của chúng ta, bác sĩ thấy là tất cả sức khỏe của họ như thế nào, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa anh Ngọc Minh cùng quý vị khán giả và như chị Thanh Hà. Như chúng ta đang sống trong cái thời buổi mà nó quá hiện đại đi, cho nên sự tinh tiến nó vượt bậc quá nhanh. Rồi nó mang lại lợi ích cho chúng ta cũng không có phải cũng rất là nhiều, nhưng mà ngược lại thì nó lại gây cho một số cái trở ngại cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vì nó quá nhanh đi. Mà con người chúng ta thì hồi nào cũng vậy, bao nhiêu triệu năm rồi thì cái cơ thể mình vẫn vậy à. Nó không có, trong cơ thể mình cấu trúc từ cái sinh lý hoặc là các cái hệ thống trong cơ thể mình nó vẫn vậy. Nhưng mà bây giờ cái trí óc mình mà nó cứ phải theo đuổi với cái cuộc sống như vậy đó, thì nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta về sức khỏe, nhất là về sức khỏe, nó càng mai một đi. Nó không được lý tưởng như hồi xưa nữa. Nhưng mà hình bây giờ đấy thì nói chung ra thì nó có cái 4 trường hợp về tình trạng sức khỏe nói chung.
Ví dụ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ, cho Ngọc Minh cách lời bác sĩ chút xíu. Không biết là Thanh Hà có nghe được tiếng nhạc không chứ Ngọc Minh nghe được tiếng nhạc nãy giờ nó hát đó, cho nên cũng khó nghe được bác sĩ nói. Bác sĩ có nghe được tiếng nhạc không thưa bác sĩ?
Dạ không, tôi không nghe thấy gì hết.
Vậy hả?
Dạ.
Dạ không có nhạc lúc này thưa anh.
Vâng, vậy thì bên cái headphone của Ngọc Minh nó cứ nghe tiếng nhạc lung tung ở trên. Cho nên cũng khó nghe được bác sĩ nói gì. Xin lỗi bác sĩ và trở lại với bác sĩ ạ.
Bây giờ nghe được chưa? Anh Ngọc Minh nghe được chưa?
Dạ vâng, Ngọc Minh thì cũng nghe tiếng nhạc vẫn còn ở trên cái headphone của Ngọc Minh. Không biết là lý do tại sao nhưng mà xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng, dạ. Thì mình trở lại với vấn đề đó. Bây giờ với cuộc sống hiện tại bây giờ thì nói chung thì tôi nhận thấy đó, theo kinh nghiệm đó thì có bốn cái tình trạng sức khỏe chung cho hoàn cảnh cho tất cả mọi người. Ví dụ như cái vấn đề đầu tiên đó, là tôi thấy là hầu như cái bị căng thẳng thần kinh. Cái chứng đó như mình nói tiếng Anh thì nó gọi là stress, thế nó bao thầu hết mọi chuyện trong đó. Nó liên quan đến cái mình gọi là cái thất tình của cái dòng quan niệm thái của mình. Cho nên mình thì bây giờ hồi xưa thì nói chung là cái người lớn thôi, hoặc là những người bắt đầu tuổi đi làm hay là giờ trung niên hay cao niên thì bị bị thôi. Nhưng mà đến cái thời này mình theo cái quan sát của tôi thì nó xuất hiện nhiều khi nó còn hơn thế nữa. Như bây giờ cái tuổi trẻ em hay tuổi nhi đồng hay là mấy em tuổi em đang dạy thì hay thanh niên, mà thậm chí mấy bé mới sinh ra nó cũng đã bị rồi. Nhiều người hỏi tôi tại sao thầy hoặc là tại sao bác sĩ lại nói như vậy. Mấy bé làm sao mới sinh ra làm sao có. Thật ra thì họ không để ý thôi. Tại vì mấy bé nó mới sanh lọt lòng ra, mà thật ra nó nằm trong bụng mẹ cho bé đó 9 tháng trời. Mà trong 9 tháng trời đó mà ngay người mẹ đó mà trong thời gian đó mà cái tình cảm về tình nó bị xáo trộn đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới bé nhiều. Đó là mình chưa nói về vấn đề phiêu người cha. Thì mình nói là mình đi tí xíu tôi nói vấn đề mà tam bảo, tức là mình tinh khí thần. Thì ngay cái nguyên tinh hay nguyên khí hay nguyên thần của người cha mẹ mà phối hợp này mà tạo cơ thể cho bé đó, thì người cha họ nếu họ đã có bị suy nhược thân thể hay là bị tinh thần, hay người mẹ cũng bị tình trạng tương tự, thì khi mà sanh ra đứa bé thì ngay trong phôi thai thôi, hai đứa ngay đứa bé đó nó có bị cái triệu chứng là bị stress ngay trong lòng bụng người mẹ rồi. Cho nên khi sanh ra thì nếu đứa bé đó mà được chăm sóc kỹ mà kỹ lưỡng mà đều đặn nó điều độ đó, thì maybe nó có thể là nó sẽ phục hồi lại và có thể nó trưởng thành một cách bình thường. Nhưng mà phần lớn tôi thấy là nếu mà đứa bé đó bị trở ngại từ đầu rồi đó, thì khi nó trong giai đoạn nó lớn lên đó nó cũng sẽ bị trở ngại một ít hoặc hơn được nhiều được trong thời gian đó. Rồi thứ hai là trong giai đoạn bé mà trưởng thành bị thành niên hay trong thời gian mà tuổi dậy thì như tuần trước tôi đã đề cập tới rồi đó, thì nó cũng sẽ bị trở ngại. Rồi cái kế tiếp là khi mà trong thời gian mấy bé lớn tí xíu, thì trong thời gian này thì nó không như hồi xưa đâu. Hồi xưa mình mấy bé đó, nó chạy nó vô tư lắm, nó chạy lung tung hết rồi nó trên cái lượng vận động của nó rất là cao, nó chạy nhảy rồi nó chơi với nhau, nó vui với nhau. Còn bây giờ thì mình thấy đó, nhiều khi phần lớn bây giờ trẻ em nó ngồi một chỗ rồi nó đánh computer hoặc là nó chơi mấy trò chơi trên máy tính. Trên chính là cái lượng cái năng động của nó giảm ít nhất là 80%, chứ không phải như là người ta nghĩ là chắc ít thôi, nó ảnh hưởng ít thôi. Trên cái bệnh nó bây giờ tôi thấy nhiều bé thì một là nó yếu ớt mà nó gầy gò, mới xanh xao. Còn thứ hai nó lù khù vậy đó. Thứ hai đó là nó bị phát phì, nó mập quá đi, rồi nó mang một số chứng bệnh mà hồi xưa giờ không có mà bây giờ nó lại có, ví dụ như tiểu đường hoặc là bệnh phát phì hoặc là bị xuyễn hay vân vân. Còn bây giờ mình nói tới vấn đề mà mấy em thanh niên hoặc là mấy người đã học xong chưa ra trường rồi đi làm, rồi cái sự căng thẳng trong từ cái sức ép từ trong cái cuộc sống hàng ngày, từ bản thân đến gia đình rồi đến công việc, nó quá mạnh đi, cho nên khi nó làm cho người ta cái trí óc mình nó không quán xuyến nổi, mà khi mà cái trí óc nó quán xuyến không nổi rồi đó, thì nó làm cho cơ thể mình nó có vấn đề. Rồi nói đến từ tuổi trung niên thì rồi đến tuổi cao niên, rồi hầu như mình nói sợ bị thời gian mình không có đủ đó, tôi nói lướt qua thôi. Là mỗi một cái độ tuổi hay về giới cũng vậy, cái xem là bên phái nam hay phái nữ hầu như phần nào nó cho cái cuộc sống bây giờ nó đều bị như vậy hết là do cái sự căng thẳng thần kinh. Mà tính lâu ngày đấy, nếu mà họ không chăm sóc rồi sẽ đưa ra cái tình trạng gọi là suy nhược về thể chất cũng như về tinh thần. Tức là ban đầu mình thấy họ sẽ mệt mỏi thôi, rồi sau từ từ nó dẫn đến cái tình trạng mà đuối sức, tức là họ mau mệt lắm, làm một xíu là họ mệt rồi, họ đang cái sự bền bỉ của họ nó thấp lắm, nó không có như hồi xưa. Rồi chính vì đó từ từ lâu ngày mà họ vẫn chưa cái nhận ra được thì nó đưa ra như cái chứng mà dễ mắc bệnh, cái nào là trời chứ là bệnh, hoặc mình ăn uống gì hơi đồ ăn hơi khó tiêu, cái nào nó cũng sinh bệnh. Rồi thí dụ như vậy, hồi lâu ngày nữa đó, rồi cái triệu chứng đó nó lại xảy ra một chuyện nữa là dễ sinh ra cái chứng mắc bệnh kinh niên mãn tính về sau này. Rồi kinh niên mãn tính thì rất là nhiều. Thì thí dụ như những cái bệnh về tim mạch, hay là bệnh về hô hấp, hoặc là về thần kinh, hay là tất cả những hệ thống trong cơ thể mình đều có thể gây ra bệnh nếu như mình bị suy nhược về vấn đề thể chất, vấn đề tinh thần. Ngoài ra là còn có số mà bệnh nguy hiểm như ngày nay, nó rất là nguy hiểm. Thí dụ như nếu mà ai mà không may mà chúng phải cái bệnh ung thư, hoặc là bệnh AIDS, hoặc là mấy bệnh về tim mạch. Và tim mạch bây giờ là một trong top 10, tức là một trong 10 cái mà cao nhất trong 10 cái bệnh mà gây tử vong đột xuất mà cao nhất hiện nay. Và cái bệnh đó là bây giờ giới y khoa bây giờ họ rất là lo lắng đến đó. Anh chị Thanh Hà và Ngọc Minh.
Vâng, trước khi mà mời bác sĩ tiếp tục thì Ngọc Minh cũng xin mời quý vị, nếu mà quý vị có những thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi vào chương trình để mà đặt câu hỏi cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh và phục hồi tăng cường sức khỏe cho quý vị trong cái chương trình này. Chương trình sẽ được thực hiện vào mỗi thứ tư từ 3:30. Nếu mà quý vị theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể gọi trong cái chương trình để mà đặt câu hỏi cho bác sĩ. Và thưa bác sĩ, về cái chương trình mà bác sĩ sẽ thực hiện vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30 về cái khí công, thì theo Ngọc Minh thấy những cái cách và những cái phương thức chữa trị ở trên thế giới này hiện nay nó đi theo một cái xu hướng nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì ngay khi mà thường thì mình đã thấy rồi, khi mà mình có bệnh thì mình muốn chữa, ngoài trừ một số người họ có bệnh rồi mà họ thấy yếu rồi, nhiều khi họ vẫn nấn ná, nhiều khi họ nghĩ rằng chưa đến lúc mà họ phải để ý tới, tại vì nhiều khi cuộc sống họ bận rộn quá, nhiều khi họ lơ là, nhưng mà cái đó nó từ về sau nó thành nguy hiểm nếu như nó tình trạng nó quá trễ. Nhưng mà nói chung bây giờ thì mình thấy có ba cái cách mà trên thế giới hiện nay thì giống như tất cả các nước khác nhau họ dùng ba phương pháp nó tương đối nó đều nhau. Ví dụ như là về Tây y thì họ nó có dùng đương nhiên mình biết rồi, làm dùng thuốc men, hoặc là về nội khoa, hoặc là nó dùng về cái sự giải phẫu giải phẫu về ngoại khoa, hoặc là dùng về cái phục hồi chức năng. Ví dụ như bây giờ mình có các loại bác sĩ về trình hình, hoặc là các kỹ thuật viên như về vật lý trị liệu chẳng hạn. Rồi cái phương thức thứ hai nó về đông y thì mình như chúng ta đã thấy là rất nhiều các dạng như thuốc bắc hay thuốc nam, hoặc là họ dùng về châm cứu hay bấm huyệt, hay cái dùng phương pháp ánh pháp mà gọi là cái sự xoa bóp đó, hoặc là dùng các dược thảo khác nhau. Rồi cái loại thứ ba đó là họ chữa bằng phương pháp tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên thì nó cũng có vài cách. Thì mà cái cách thông dụng nhất là họ khi mà họ chữa các phương khác không được rồi đó, thì họ mới xoay qua dùng cái phương pháp như về dinh dưỡng chẳng hạn. Dinh dưỡng hoặc là về sau này họ nghe nói từ hồi xưa giờ có phương pháp nó hiệu quả hơn mà cái tốn kém hơn. Thì mà này có nâng cao về sức khỏe nữa, thì họ lại đi tìm kiếm hơn một số phương pháp gọi là liên quan đến các phương pháp về dưỡng sinh, hoặc là các phương pháp tập luyện mà để mà rèn luyện thân thể. Nói chung là tất cả những phương pháp đó thì mọi người đều, ai mà mang bệnh rồi đó thì nếu mà họ nghĩ tới cái lúc mà chăm sóc sức khỏe thì họ phải tham khảo hết cái phương pháp đó.
Dạ,
theo tôi thì bây giờ thấy thì cái phong trào mà chữa bệnh thời nay đó, ngay cả y khoa cũng vậy, mà ngay đông y của mình như vậy, họ đang thiên hướng về cái cách mà chữa bệnh tự nhiên mà không cần dùng thuốc, mà không cần giải phẫu thuật, và những người ta cũng biết rồi.
Dạ,
khi dùng thuốc bây giờ cũng nhiều khi nó bớt đó, nhưng mà nó lại tái phát đó, hoặc là nhiều khi nó còn sinh ra một số cái phản ứng phụ, nó cứ chứa đi chứa lại hoài. Nếu mà cấp tính đó, hoặc là những cái bệnh mà bắt buộc phải dùng đó, về phẫu thuật như bị gãy xương hay Nên nói với đại khái như vậy thì bắt buộc cái cơ y thì y là phương pháp tốt nhất bây giờ. Nhưng còn các cái phương pháp khác thì, nhưng mà nói chung bây giờ khi họ tìm hiểu về cái cách dinh dưỡng, về ăn uống cho điều độ, hoặc là tập luyện dưỡng sinh, hay là tập phương pháp khí công, hay là tập cái bộ môn khác, thì họ mong mỏi là họ sẽ hết được những bệnh kinh niên. Tại vì cái chứng bệnh kinh niên bây giờ, nói chung bây giờ như tuổi trung niên từ 45 đến 50 trở lên đó, hoặc đến năm 60 thì hầu như ai cũng mang, phần lớn đó, là mang ít nhất từ 2 cái 3 chứng bệnh. Mà nếu các vị cao niên đó, từ 70-75 thì tôi nói chuyện thì trong phát thanh họ ít nhất họ mang từ 5 bệnh, nhiều khi có người mang từ 10 chứng bệnh đến 15 chứng bệnh.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ Thanh Hà có một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello, Thanh Hà xin mời.
Dạ, chào sư phụ. Chào chị Thanh Hà, chào Ngọc Binh, đây là Leon.
Chào anh khỏe không?
Dạ khỏe, cảm ơn sư phụ. Dạ, Leon có học 3 tháng ở thầy sư phụ, thì Leon thấy cái sức khỏe nó khác biệt nhiều lắm. Hồi trước cứ thở nó mệt, rồi ăn không tiêu, rồi stress. Thì Leon thì nó gọi vô là Leon rất là cảm ơn sư phụ, với lại ai mà chẳng hạn có những cái stress hay là cơ thể mà chẳng hạn như mệt tim á, bây giờ Leon đôi khi cái tim mà nó làm việc nó mệt đó sư phụ,
dạ
cũng tập mấy cái đó thành ra nó help nhiều lắm sư phụ.
Tốt lắm. Dạ
thì Leon gọi vô cho sư phụ hay, với lại gọi cho mọi người biết là nên tập, nó good lắm. Sức khỏe good lắm.
Cảm ơn Leon nhiều. Thanh Hà và Ngọc Minh cảm ơn Leon rất là nhiều. Và bây giờ Thanh Hà và Ngọc Minh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ, Thanh Hà và Ngọc Minh nghe đây ạ. Dạ, vị thính giả này đã trớp đường dây rồi. Và Thanh Hà xin trở lại với anh Ngọc Minh ạ.
Vâng, kính thưa quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Vì chương trình này cũng thực hiện mới tuần này là tuần thứ hai, cho nên cũng còn rất mới với quý vị. Cho nên nếu mà quý vị có những thắc mắc, câu hỏi, thì xin mời quý vị theo dõi chương trình vào mỗi thứ tư, lúc 3:30 của mỗi tuần trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600. AM, và chúng tôi sẽ thực hiện mỗi tuần vào chiều thứ tư lúc 3:30 với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Sĩ là một cái người mà đã sáng lập ra cái y pháp thân tâm, y pháp khí công từ năm 1993 bây giờ. Xin trở lại với Thanh Hà.
Dạ vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Và Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ, Thanh Hà và Ngọc Minh xin nghe đây ạ.
Hello.
Dạ, xin chào chị, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên Nhàn.
Dạ vâng, mời chị Nhàn gửi câu hỏi đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh.
Dạ bác sĩ có thể cho em biết được cái bệnh mà thoái hóa cuộc sống đó, nó triệu chứng và cái cách nào để chữa được không thưa bác sĩ?
Vâng, cái triệu chứng thoái hóa cuộc sống là nhiều khi nó có hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân mình làm việc nhiều quá nên nó cũng gây ra cái sự thoái hóa, nó mà cái đó là cái chung chung thôi ha, chứ tôi không nói hết luôn. Nhưng mà thứ hai nữa là nhiều khi mình làm việc nhiều quá nó cũng bị, mà mình ngồi cố định nhiều quá nó cũng bị nữa. Thì ngoài ra có một số cái triệu chứng bệnh khác nữa nó cũng gây tới. Nhưng mà nếu mà mình đau dai dẳng lâu ngày, tại thường thấy hóa nó không phải nó đau liền một lúc đâu, mà khi nó âm ỉ cả nhiều năm rồi. Rồi mà phần lớn đó, tôi thấy để ý thì nói chung là phần lớn là do cái tư thế mình, hoặc là do cái mình ngồi cố định lâu quá, hoặc những khi đứng lâu quá. Lâu năm, nó phải lâu năm cơ thì nó mới tới được. Hoặc là thường cái tuổi đó là lúc đấy mình khi nói là cái tuổi thoái hóa rơn cuộc sống rồi, thì nó phải tuổi từ 35-40 trở lên rất là sớm đó. Thường là 45-50 thì nó mới tới cái thời gian đó được. Nói chung là cái về thoái hóa cuộc sống thì nếu mà không có mấy cái nguyên nhân mà tính chất mà nó hơi nguy hiểm, thế nhưng nó tính ung thư xương hay gì đó thì mình phải đi thử máu hay là một số cái scan đặc biệt đó thì mình mới biết được. Nhưng mà phần lớn nên chung 80% là thường do cái lẽ thông thường thôi, là trong cuộc sống hàng ngày mình ít hoạt động quá, hoặc là nhiều khi mình làm cái động tác gì mà nó liên quan đến cuộc sống nhiều quá nó cũng bị nữa, thì cái cách đó mình vẫn chữa được, nhưng mà cái đó mình đòi hỏi cái sự kiên nhẫn một xíu. Nhưng mà cái chứng thoái hóa cuộc sống thì nếu mình không trị đó thì tương lai nó cũng yếu dần đi, rồi nó liên quan đến cái đệm, hoặc nó xẹp, nó mình nặng hơn thì nó cũng làm cho một là cái thần kinh rồi cái cân cơ mình nó co thắt lại rồi, nó khó chịu lắm, rồi làm cho cuộc sống mình lưng nó yếu rồi, cho nó yếu hết luôn. Nếu mà nói về khí huyết đó, làm cho khí huyết mình cũng nghiến tắc luôn, nó không có lưng chuyển được. Nhưng mà thật ra cái thái học cuộc sống thì nếu mà là triệu chứng thông thường đó, thì mình nó không có khó chịu lắm, chỉ cần tập đúng cách, rồi tập đều đặn, nói chung là cái hai cách là phải có sự tập luyện trong đó thì đưa máu huyết vào trong cái cuộc sống mình đó, nó nuôi dưỡng lại với mấy cái tế bào xương mình cho nó củng cố là cho vững thôi, thì nó sẽ không thể nổi mà mình bi quan lắm trong cái trường hợp đó. Tại trường hợp đó rất là nhiều, mà nhất là những người mà trung niên cao niên này rất là thường xuyên gặp. Nhưng mà đối với tôi, nếu mà tập luyện mà đúng cách thì nó không còn là lo lắng nhiều nữa, ngoài trừ mấy số một trường hợp mà mang tính chất mà bệnh nó hơi xíu đó,
dạ.
Để ý hơn. Thì cho nên
chị có đi nhà thương bệnh.
Dạ.
Tại có đi nhà thương thì họ nói là cho những cái loại thuốc mình uống nhiều quá, cái như vậy có nguy hiểm không thưa bác sĩ?
Chị uống thuốc về giảm đau hay là uống thuốc mấy cái thuốc? Chị uống thuốc về thứ
dạ.
Thuốc về gì?
Mốt là họ cho mình những cái loại thuốc để giảm đau thưa.
Chị thấy rồi, nếu chị uống thuốc giảm đau, chị thấy cái bớt đau không?
Dạ, lúc mà mình uống thì nó đỡ đau, nhưng mà còn không thì vài bữa là cái nó cũng trở lại.
Dạ, thì nó tình trạng nó chung chung như vậy đó, thì vì thường phần lớn tôi thấy như vậy đó. Nên thí dụ tôi có một cái trường hợp với chị này, chị bị đau lưng 15 năm trời. Chỉ là chị nói là sau khi mà sanh một đứa bé ra, chị có một đứa con thôi. Chị nói nó lớn con rồi, nó lớn nhanh nữa rồi, thì chị bế nó hoài về sau cho chị đau lưng luôn. Rồi đau riết tới 15 năm rồi, nhưng mà chồng chỉ là em đi bác sĩ về em về gia đình, cho nên môn hồi trước chị nói 3 năm đầu tiên đó là ống cho uống thuốc thì giảm liền, thì nó uống vô nó hết liền, uống chết liền, nhưng về sau thì uống lên, rồi sau 3 năm đến 5 năm thứ tư đó là nó uống nó không còn tác dụng nữa, nên chị phải chấp nhận cái tình trạng đau nó đấy, âm ỉ hoài đến 15 năm. Cho đến khi mà gặp tôi thì lúc đó chị cũng khoảng 50 rồi, thì khi mà tôi tập với tôi trong thời gian sau thì tôi cũng có một hai lần như chị cho chị cái phương pháp về đả thông kinh mạch đó, rồi sau đó thì tập luyện là chính, tập cái đó nó lâu năm quá rồi, 10 năm 15 năm, cho nên nhưng mà đến sau 1 năm năm nó đến giờ này chị tập được, chị theo đuổi luôn đến giờ này 6-7 năm trời, mà bây giờ cái lưng đau nó hết cách đây 6-7 năm rồi, mà bây giờ cái lưng hồi như chị nói là hồi như hết hẳn 100%, nhiều khi mình phải nói là 99%, nhưng mà thật ra cái triệu chứng hồi chị đó là hết hẳn rồi.
Dạ vâng, Thanh Hà và Ngọc Minh rất cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều.
Dạ
rồi. Dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ, dạ trở lại với anh Ngọc Minh.
Vâng, kính thưa quý vị, thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người đã sáng lập và phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993 với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác nhau, được soạn thảo, phân loại và phân cấp rõ ràng cho phù hợp với từng độ tuổi cũng như là thể trạng khác nhau của mỗi người. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề làm như thế nào để có được một cuộc sống khỏe mạnh và thanh bình, xin đón nghe chương trình thảo luận của bác sĩ Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30 trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây là cái địa chỉ của Viện Y Pháp Khí Công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, Richardson, Texas, gần cầu 75. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc 214-289-5738. Xin nhắc lại 214-289-5738. Và thưa bác sĩ, rất là tiếc vì thời gian không còn trong cái chương trình này, cho nên chúng tôi cần phải hẹn lại với bác sĩ về những cái câu hỏi thắc mắc cho cái chương trình vào thứ tư tuần tới thưa bác sĩ. Và sau đây mời bác sĩ gửi lời chào.
Dạ vâng, xin rất là cảm ơn chị Thanh Hà cũng như anh Ngọc Minh cùng các quý thính giả. Đây là cái phương pháp mà rất là mới, nên khi nhiều khi chúng ta chưa có nghĩ tới hoặc là cũng chưa biết tới cái hiệu quả nó như thế nào. Nhưng mà rồi đây về sau này mỗi tuần tôi sẽ đưa thêm cái tin tức cho mọi người. Vì tôi thấy cái cuộc sống hiện nay bây giờ đúng như hoàn cảnh chung bây giờ, mình cần có một cái phương pháp nào mà tốt nhất để mà chăm sóc sức khỏe cho mình đó, cho nó cho nên nó có cuộc sống lý tưởng hơn và nó hạnh phúc hơn, tại vì sức khỏe là trên hết. Cho nên kính chúc quý vị có một cuộc sống nó vui vẻ hơn và khỏe mạnh hơn. Cho nếu mà sức khỏe của quý vị mà có vấn đề gì đó, xin gặp lại quý vị kỳ sau, rồi chúng ta sẽ thảo luận và giúp đỡ lẫn nhau cho nó cuộc sống nó thanh bình hơn.
Dạ
xin
vâng.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Y pháp khi cầu ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mãn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.